Tsenkas.
Bụi bốc lên mù mịt làm vẩn đục bầu trời xanh phương Nam. Vầng mặt trời thiêu đốt nhìn xuống mặt biển phơn phớt màu lá mạ, như nhìn qua tấm khăn voan xám mỏng. Tia nắng hầu như không phản chiếu trong nước, mặt nước bị cắt nát dưới những nhát chèo, những bánh chân vịt tàu thủy, những đường sóng nhọn của những chiếc thuyền buồm Thổ Nhĩ Kỳ và những tàu khác chạy ngang chạy dọc khắp bến cảng nhỏ hẹp. Sóng biển bị giam giữa những thành đá hoa cương, bị đè ép dưới những vật nặng khổng lồ lướt trên ngọn sóng. Sóng đập vào thành tàu, vào bờ, đập vỗ và réo ầm ầm sủi bọt, bẩn thỉu vì cuốn theo đủ các vật linh tinh. Tiếng xích thả neo loảng xoảng, tiếng va chạm ầm ầm của những toa tàu chở hàng móc vỏ nhau, tiếng rú kim loại của những tấm sắt không rõ từ đâu rơi xuống mặt đường lát đá, tiếng đẽo gỗ trầm đục, tiếng lọc cọc của những xe ngựa chở khách, tiếng còi tàu thủy khi thì the thé đến chói tai, khi thì gầm lên với giọng khàn khàn, tiếng la thét của phu khuân vác, của thủy thủ và lính đoan. Tất cả những âm thanh ấy hòa vào nhau thành bản nhạc inh tai của một ngày lao động và sáo động dữ dội trong không trung ngay trên bến tàu. Từ dưới mặt đất luôn luôn có những đợt sóng âm thanh mới bay lên hòa với những âm thanh ấy, khi thì là những âm thanh trầm nặng ầm ầm làm rung chuyển mọi vật xung quanh, khi thì là những tiếng chói tai vang động xé toang bầu không khí bụi mù oi nồng. Đá hoa cương, sắt, gỗ, bến kè lát đá tàu và người, tất cả đều thở hít những âm thanh hùng dũng của bài ca say mê tán dương thần Mercury. Sứ giả của các thần đồng thời là thần thương mại trong thần thoại cổ La Mã. Nhưng tiếng cười phải để ý lắm mới phân biệt được giữa tiếng ầm ý ấy, nghe yếu ớt và buồn cười. Chính những con người thoạt tiên đã sinh ra tiếng ồn ào này, nom cũng buồn cười và đáng thương. Thân hình bụi bặm, rách dưới, linh lợi, cúi gập dưới sức nặng của những hàng hóa đè trên lưng. Họ tất tả chạy chỗ này chỗ kia trong những đám bụi, trong biển không khí nóng nực và đầy âm thanh. Họ mới nhỏ mọn làm sao so với những vật khổng lồ bằng sắt xung quanh, so với những đống hàng hóa, những toa tàu sôi động ầm ầm, và so với tất cả những cái do họ tạo ra. Những cái họ tạo ra lại nô dịch họ, làm mất cá tính của họ. Những chiếc tàu thủy khổng lồ nặng nề, xả hơi kéo còi, phun phì phì, thở dài não ruột. Và trong mỗi âm thanh chúng phát ra, ta dường như cảm thấy vẻ khinh bỉ, giễu cợt những con người thân hình xám xịt, đầy bụi bặm, đang bò trên các boong tàu, đem những sản phẩm do lao động nô lệ của mình làm ra, chất đầy vào các hầm sâu dưới bụng tàu. Thật tức cười đến chảy nước mắt khi nhìn những chuỗi khu khuân vác mang trên vai hàng ngàn bút bột mì và những bụng tàu bằng sắt để kiếm lấy mấy funt cũng của thứ bột mì ấy cho cái dạ dày của mình. Những con người rách dưới, mồ hôi nhễ nhại, ngây độn vì mệt mỏi, vì tiếng ồn ào, vì khí trời oi bức, và những máy móc cực khỏe lấp lánh dưới ánh nắng phô ra cái vẻ vạm vỡ trương phi của mình. Những máy móc do những con người ấy tạo ra và chuyển động được rút cuộc cũng không phải bằng hơi nước mà bằng bắp thịt và máu của những người tạo ra chúng. Sự so sánh ấy là cả một bản trường ca mỉa mai tàn ác. Tiếng ồn ào đè nén người ta, bụi kích thích lỗ mũi làm lóa mắt, khí trời oi bức nung đốt cơ thể làm cho thể xác mệt nhoài, và mọi vật xung quanh dường như đều căng thẳng, mất kiên nhẫn, sẵn sàng bùng ra thành một tai họa, một vụ nổ lớn lao nào không rõ, mà tiếp sau đó, trong bầu không khí trở nên thoáng đãng do vụ nổ ấy, người ta sẽ thở hít thoải mái và dễ dàng hơn. Sự yên tĩnh sẽ ngự trị trên trái đất, còn tiếng ồn ào, bụi bặm, inh tai, làm người ta bực tức, buồn rầu đến phát điên lên, sẽ biến mất. Và khi ấy, trong thành phố, trên mặt biển, trong bầu trời, sẽ yên ả, sáng sủa, khoan khoái lạ thường. 12 tiếng chuông nhịp nhàng thánh thót vang lên. Khi tiếng chuông đồng cuối cùng lặng hẳn, tiếng nhạc thô lỗ của lao động đã khẽ hơn. Lát sau nó biến thành tiếng lầm rầm bực bội. Bây giờ tiếng người và tiếng sóng vỗ ầm ĩ nghe rõ hơn đã tới giờ ăn trưa. Khi những người phu khuân vác ngừng việc kéo nhau từng tốp ồn ào tản ra khắp bến, mua món ăn của những người đàn bà bán hàng và ngồi ăn ngay tại chỗ, trên mặt đường, trong những góc râm mát, thì Hruska Tsenkas xuất hiện. Đây là con sói già bị săn đuổi mà mọi người ở bến tàu đều biết rõ, đồng thời là tay nghiện rượu khét tiếng và là tên ăn cắp khéo léo, can đảm. Y đi chân đất, mặc chiếc quần vải bông cũ đã sờn, đầu không mũ, mình vận chiếc sơ mi vải hoa rách cổ để phô ra những chiếc xương khô, góc cạnh, dưới làn da nâu. Cứ nhìn mái tóc điểm bạc rối bù và khuôn mặt phờ phạc, dài hoắt như mặt diều hâu của y thì biết rằng y vừa ngủ dậy. Trong một nhánh ria mép của y thòi ra một cọng rơm, một cọng cỏ khác vướng trong đám râu lẩm chẩm trên má trái cạo rối. Còn ở sau tai, y cài một cành bồ đề nhỏ mới bẻ. Người dài nghêu, xương sẩu, hơi gù, y thong thả bước trên đá và đưa đi đưa lại cái mũi gồ khoằm khoằm, ném ra xung quanh những cái nhìn sắc sảo. Đôi mắt xám, lạnh lùng, lấp lánh, chăm chú như tìm ai trong đám khu phân khoác. Bộ ria mép nâu dài rậm của y thỉnh thoảng lại rung rinh như ria mèo, còn đôi tay chắp sau lưng chà vào nhau, bóp những ngón tay dài, cong, dẻo dai một cách nóng nảy. Ngay cả ở đây, giữa hàng trăm gã chân đất cũng sừng sỏ như y, y vẫn khiến người ta phải để ý đến ngay. Y có cái vẻ hao hao giống con diều hâu thảo nguyên, thân hình gầy gò, dữ tướng và dáng đi rình mò nhịp nhàng. Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong thì sôi sục và tinh ranh như dáng bay của con chim ăn thịt mà y khiến người ta phải liên tưởng tới. Khi đi tới chỗ một nhóm phu khuân vác chân đất ngồi trong bóng rợp dưới đống sọt than, một gã trai mập mạp đứng lên gặp y. Gã này mặt đần độn, loang lổ những vệt đỏ tía, một bên má đầy vết xước, hẳn là mới bị sơi một trận đòn ra trò. Gã đứng lên và đi bên cạnh Tsenkas thì thầm: lính thương chính nhận thấy mất hai kiện vải, họ đang đi tìm. Thế thì sao? Tsenkas hỏi, bình tĩnh đưa mắt nhìn gã kia từ đầu đến chân. Sao lại thế nào? Người ta bảo họ đang đi tìm, có thế thôi. Họ nhờ tớ tìm giúp phải không? Tsenkas mỉm cười nhìn về phía kho hàng của hạm đội tình nguyện. Xéo đi. Người bạn quay trở lại. Này khoan đã, ai vẽ mặt cho cậu thế? Gớm, chúng nó làm hỏng mất cái biển hàng rồi. Đằng ấy có gặp Miska ở đâu không? Đã lâu không thấy. Gã kia vừa gào lên vừa đi về phía các bạn mình. Tsenkas tiếp tục bước đi, y được mọi người đón gặp như một người quen thân. Nhưng mọi khi vốn vui tính và hay châm chọc, hôm nay rõ ràng là y có điều gì không ưng ý và đáp lại những lời hỏi han bằng giọng nhét gừng và thô lỗ. Một viên lính đoan bỗng nhô ra từ chỗ nào không rõ sau đống hàng hóa. Gã mặc y phục màu lá mạ sẫm, bụi đầy người, thân hình thẳng đuỗn, rõ ra dáng con nhà lính. Gã cản đường Tsenkas, đứng trước mặt y, điệu bộ đầy vẻ thách thức, tay trái nắm chuôi dao găm, tay phải toan thụp lấy cổ áo của Tsenkas. Đứng lại, đi đâu? Tsenkas lùi lại một bước, ngước mắt nhìn gã lính gác và mỉm cười khô khan. Khuôn mặt đỏ vừa danh mãnh vừa hiền hậu của viên lính đoan làm ra vẻ rậm rọa, vì thế nó phồng lên, tròn vành vạnh, đỏ tía, đôi lông mày động đậy, mắt dương to và cả khuôn mặt nom đến tức cười. Ta đã bảo không được bén mảng đến bến, không thì ta bẻ gãy xương sườn. Vậy mà mi lại đến hả? Người đỉnh gác quát lên với vẻ dọa nạt. Chào anh, Semenuts. Chúng ta đã lâu không gặp nhau. Tsenkas bình tĩnh chào hỏi và chìa tay ra. Giá một suốt đời không gặp mi thì càng hay. Đi đi, đi đi. Nhưng Semenuts vẫn cứ siết chặt bàn tay chìa ra. Nào, anh bảo với tôi với, Tsenkas nói tiếp, không buông tay Semenuts ra khỏi những ngón tay nắm chắc của mình và lắc tay gã, thân mật xuồng xã như bạn bè. Anh có gặp Miska không? Lại còn Miska nào nữa? Ta không biết Miska nào cả, xéo đi người anh em ạ. Kẻo không lão thủ kho trông thấy thì lão ta... Thằng cha tóc hung lần trước cùng làm với tôi trên tàu Kostroma ấy mà. Tsenkas không chịu thôi. Cái gã cùng ăn cắp với Mi thì có. Nói thế đúng hơn. Người ta đưa hắn vào nhà thương rồi. Cả Miska của Mi ấy, hắn bị một miếng gang đè gãy chân. Đi đi, người anh em. Bây giờ ta còn nói tử tế với Mi. Đi đi, không thì ta sẽ tống cổ đi cho mà xem. Ha ha, anh chàng này lạ thật. Thế mà anh nói là không biết Miska. Thế là anh biết đấy chứ. Sao anh cáu kỉnh thế, Semenuts? Này, đừng có bịp ta, xéo đi. Người lính gác bắt đầu cáu và vừa nhìn quanh vừa cố rút tay ra khỏi bàn tay vững chắc của Tsenkas. Tsenkas bình tĩnh nhìn gã từ dưới cặp lông mày rậm và vẫn không buông tay gã, tiếp tục nói chuyện. Anh đừng giục tôi, nói chuyện với anh chán rồi tôi sẽ tiếc. Nào nói đi, anh sống ra sao, vợ con khỏe cả chứ? Rồi mắt lóe lên, y mỉm cười giễu cợt, nhe cả răng ra, nói thêm. Tôi định đến thăm anh mà không có thời giờ, vẫn rượu suốt. Này này, thôi đi, đừng có đùa con quỷ gầy. Người anh em ạ, thực ra tôi... Có phải anh định ăn cướp ở nhà dân và ở các phố phải không? Để làm gì? Ở đây của cải đủ cho hai anh em ta dùng suốt đời. Thật đấy, đủ thừa đi, Semenuts ạ. Này, anh đã xoáy hai kiện vải phải không? Coi chừng đấy, Semenuts, phải cẩn thận. Kẻo có ngày vào còng. Semenuts tức run lên, xuôi cả bọt mép, toan nói câu gì. Tsenkas buông tay hắn và bình tĩnh sải đôi chân dài, đi trở về phía cổng bến tàu. Người lính gác chửi mắng thậm tệ, đi sau hắn. Tsenkas vui hẳn lên, y khẽ huýt sáo qua kẽ răng và thọc hai tay vào túi quần, vừa đi vừa ném sang hai bên những tiếng cười và những câu bông đùa châm chọc. Y cũng được người ta đáp lại như thế. Cha Gruska, cấp trên bảo vệ cậu chu đáo quá. Trong đám phu khuân vác đã ăn xong bữa trưa và nằm ngả ngốn trên mặt đất để nghỉ ngơi, có người nào thét lên. Tớ đi chân đất nên Semenuts phải theo dõi để tớ khỏi vấp gãy chân, Tsenkas trả lời. Họ tới gần cổng, hai người lính sờ nắn Tsenkas và khẽ đẩy y ra đường. Tsenkas đi qua đường và ngồi xuống cái trụ đá nhỏ ở trước cửa quán rượu. Từ cổng bên, một chuỗi xe ngựa chở nặng ầm ầm tuôn ra. Đi ngược lại là những chiếc xe không, với những người đánh xe nhảy chồm chồm trên chỗ ngồi. Bến tàu phụt ra tiếng rú rít ầm ầm và bụi bốc cay xè. Giữa cảnh náo nhiệt cuồng loạn này, Tsenkas cảm thấy hết sức khoan khoái. Trước mặt, một món làm ăn béo bở đang cười với y. Việc này đòi hỏi ít công sức, nhưng phải thật khéo léo. Y tin chắc rằng y đủ tài khéo léo, và y nheo mắt mơ tới chuyện sáng mai. Y sẽ chơi bời thỏa thích khi trong túi y có những tờ giấy bạc. Y sực nhớ đến Miska. Đêm nay có lẽ hắn sẽ rất đắc dụng nếu hắn không tự làm gãy chân hắn. Tsenkas tự chửi thầm khi nghĩ rằng một mình y không có Miska, có lẽ y không đảm đương nổi công việc. Đêm nay trời thế nào? Y nhìn trời và nhìn dọc đường phố. Cách y chừng 6 bước cạnh bờ hè, trên mặt đường lát đá, một gã trẻ tuổi ngồi tựa lưng vào cái trụ đá. Gã mặc sơ mi bằng vải hoa thô, quần cũng bằng vải ấy, đôi giày tàng, và đội chiếc mũ cắt két rách, màu hung. Cạnh gã có cái túi rét và cái hái không cán, bọc trong nụi rơm bện cẩn thận thành sợi thừng. Gã trai này vai rộng, mập mạp, tóc màu hạt dẻ sáng, mặt rám nắng, đen sạm, đôi mắt to màu xanh lam, nhìn Tsenkas với vẻ tin cậy và hiền hậu. Tsenkas nhe răng thẻ lưỡi, nhăn mặt làm ra vẻ dữ tợn, trợn mắt nhìn gã chằm chằm. Gã trai thoạt tiên băn khoăn, chớp mắt, rồi bỗng phá lên cười vừa thét lên. À, anh chàng kỳ quặc. Và gã gần như không đứng nổi trên mặt đất, vụng về lết từ cái cột của mình đến gần cái cột của Tsenkas, kéo lê chiếc túi rết trên bụi, chui hái và lộc cộc vào đá. Này, người anh em, chắc hẳn ông anh chơi bời khiếp lắm đấy, gã nói với Tsenkas và kéo ống quần y. Đúng thế, chú nhóc ạ, quả có thế. Tsenkas mỉm cười thú nhận, y lập tức cảm thấy ưa thích gã trai khỏe mạnh, hồn hậu, có cặp mắt trong sáng như trẻ thơ này. Đi cắt cỏ về phải không? Chứ còn gì nữa, cắt suốt một dặm mới kiếm được một xu, công việc chó chết. Mật ít rùa nhiều, thằng đói tự dẫn xác đến xin việc, người ta hạ tiền công. Chẳng làm thì đừng. Ở Cuba trước kia người ta trả 6 hrivona. Làm việc ăn, rõ đến chán. Trước kia, nghe nói tiền công là 3, 4, 5 rúp cơ đấy. Trước kia thì nói làm gì? Trước kia ấy à, muốn nhìn một người Nga là phải bỏ ra 3 rúp rồi. 10 năm trước, chính tớ kiếm sống bằng cách ấy đấy. Tớ đến một làng cô giắc và nói, tôi là người Nga đây. Người ta lập tức nhìn tớ, sờ mó, ngạc nhiên. Và thế là tớ sơi ngon 3 rúp. Mà người ta còn mời đánh chén nữa. Muốn ở lại bao lâu tùy ý. Cả trai thoạt tiên há mốc hốc mồm nghe Senkas, khuôn mặt tròn lộ vẻ thán phục băn khoăn, nhưng rồi gã hiểu rằng thằng cha rách dưới này nói dối, và gã bập môi cười hô hố. Senkas vẫn giữ vẻ nghiêm trang, giấu nụ cười trong hàng ria mép. Anh chàng kỳ quặc, anh nói cứ như thật, vậy mà tôi nghe và tin là thực. Không, thật đấy, ở đó trước kia... thế tớ nói cái gì nào? Tớ chả bảo là ở đó trước kia. Cái anh này, gã trai khoát tay, thợ giày à, hay là thợ may, anh làm gì? Tới à? Senkas hỏi lại, và nghĩ một lúc rồi nói, tớ là dân chài. Dân chài? Nói lạ, vậy anh đánh cá à? Đánh cá làm cái quái gì? Dân chài lưới ở đây không chỉ đánh cá thôi đâu. Phần nhiều họ kéo lên những kẻ chết đuối, neo cũ, tàu đắm, đủ mọi thứ. Có loại cần câu riêng để làm việc đó. Nói dóc. Có lẽ anh là một trong những ngư dân vẫn tự hát về mình. Chúng ta quăng lưới trên bờ cạn, quăng vào các vựa thóc và các nhà kho. Cậu đã thấy những người như thế rồi à? Senkas vừa hỏi, vừa nhếch mép cười nhìn gã. Không, gặp sao được. Tôi nghe đồn thôi. Cậu có thích những người như thế không? Hỏi à? Thích chứ. Họ những tay khá, phóng khoáng, tự do. Tự do à? Cậu hiểu tự do như thế nào? Mà cậu cũng yêu tự do ư? Sao lại không? Mình làm chủ mình, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Còn phải nói chi nữa, nếu biết giữ mình cho đứng đắn, là không vướng tảng đá nặng ở cổ thì nhất rồi. Tha hồ chơi bời thỏa chí, chỉ cần nhớ đến Chúa thôi. Senkas nhổ bọt một cách khinh miệt và quay lưng về phía gã trai. Hiện giờ tình cảnh tôi như thế này, gã kia nói, bố tôi chết rồi, cơ nghiệp cũng nhỏ thôi. Mẹ thì già, đất đã kiệt màu, tôi phải làm gì, cần phải sống, nhưng sống thế nào? Không biết, tôi sẽ đi ở rẻ cho một nhà khá giả, tốt thôi, nếu như người ta chia gia sản cho con gái. Nhưng mà không đâu, lão bố vợ quỷ quái sẽ không chia gia sản cho con gái. Được, tôi sẽ nai lưng ra làm cho lão. Cũng phải lâu đấy, 1 năm. Anh xem, nông nỗi thế đấy. Nhưng nếu tôi kiếm được 150 rúp, thì có lẽ là... Ngay bây giờ tôi sẽ gây dựng được cơ đồ, và tôi sẽ đến bảo cho cái lão đáng ghét ấy biết là đừng hòng bắt bí tôi. Ông có định chia gia sản cho Mafa không? Không à, thế thì không cần. Nhờ rời trong làng không phải chỉ có mình cô ta là con gái. Như vậy là tôi sẽ hoàn toàn tự do, ung dung, sống theo ý mình. Thế đấy, gã trai thở dài. Bây giờ thì không còn cách nào khác ngoài cách đi ở rẻ. Tôi đã nghĩ, ta sẽ đến Cuba kiếm lấy vài trăm rúp, thế là ổn, ta sẽ thành quý tộc. Nhưng ý định ấy cũng phèo nốt. Thôi thì ta sẽ đi ở thuê vậy. Tôi không gây dựng lại được cơ nghiệp của tôi, và chẳng bao giờ gây dựng được đâu. Ấy thế đấy. Gã trai chẳng muốn đi ở rẻ chút nào, mặt gã tối sầm lại, buồn thiu, gã ngọ nguậy một cách khó nhọc trên mặt đất. Senkas hỏi, bây giờ cậu đi đâu? Còn đi đâu nữa, dĩ nhiên là về nhà thôi. Ở cái ấy thì tớ biết được, có thể là cậu định sang Thổ Nhĩ Kỳ thì sao? Sang Thổ Nhĩ Kỳ? Gã trai nói dài giọng, những người chính giáo có ai sang đấy bao giờ không? Nói vậy mà cũng nói. Chú ngốc quá. Senkas thở dài và lại quay lưng về phía người nói chuyện với mình. Gã trai nông dân khỏe mạnh này đã thức tỉnh điều gì trong lòng y. Một tình cảm mơ hồ, bực tức đã dần dần chín muồi, xốn sang trong đáy lòng y, không cho y tập trung suy nghĩ về những việc cần làm đêm nay. Gã trai bị mắng khẽ lầu bầu câu gì không rõ, thỉnh thoảng lại gườm gườm nhìn Senkas. Má gã phồng lên, nom đến buồn cười, môi trẻ ra, cặp mắt thu hẹp chớp chớp liên hồi, coi thực ngộ nghĩ. Rõ ràng gã không ngờ cuộc nói chuyện với anh chàng rách dưới có ria mép này chấm dứt nhanh chóng và đáng bực đến thế. Anh chàng rách dưới không để ý đến gã nữa, y trầm ngâm huýt sáo ngồi trên cái cọc con và đu đưa gót chân không dày, bẩn thỉu đánh nhịp vào cọc. Gã trai muốn trả miếng gã rách dưới này. Này, anh bạn đánh cá, anh hay nốc rượu lắm phải không? Gã toan mở đầu, nhưng đột nhiên anh chàng đánh cá quay mặt về phía hắn hỏi. Nghe đây, bé em, đêm nay có muốn làm việc với ta không? Nói mau. Làm gì mới được chứ? Gã trai hỏi lại, vẻ ngờ vực. Hờ, làm gì? Ta bảo làm gì thì làm thế. Chúng ta cùng đi đánh cá. Chú sẽ chèo. Được, sao lại không nhỉ? Tốt thôi, tôi làm việc được. Có điều là, khéo mà anh lôi tôi vào chuyện gì dày dà thì khốn. Anh kỳ quặc lắm. Anh là con người mờ ám. Senkas cảm thấy như bị bỏng trong ngực và y hạ giọng thốt lên với vẻ căm tức lạ lùng. Cái gì mi không hiểu thì đừng có bép xép. Ta phải giáng vào đầu mi thì mi mới sáng óc ra được. Y nhảy xuống đất, tay trái kéo dây mép, tay phải nắm lại thành nắm đấm rắn chắc gân guốc, mắt long lên sòng sọc. Gã trai hoảng sợ, gã nhìn nhanh khắp xung quanh, mắt chớp chớp sợ sệt và cũng chồm dậy khỏi mặt đất. Hai người hầm hè ướm nhìn nhau im lặng. Thế nào? Senkas hỏi, giọng nghiêm khắc. Y giận sôi người và run lên vì con bê non này dám xúc phạm đến y. Trong lúc nói chuyện, y khinh gã, còn bây giờ căm thù gã. Vì gã có cặp mắt xanh trong sáng như thế, có khuôn mặt rám nắng khỏe mạnh, có đôi tay ngắn vững chắc. Và ở một nơi nào đó, gã có làng quê, nhà cửa, có được một nông dân khá giả gọi đến ở rể. Y căm thù gã vì tất cả cuộc đời quá khứ và tương lai của gã, nhất là vì gã, một đứa trẻ con so với y, Senkas. Vậy mà gã cũng biết yêu tự do, tuy gã không biết giá trị của nó, và cũng không cần đến nó. Bao giờ ta cũng khó chịu khi thấy một kẻ mà ta cho là thấp kém hơn ta, mà cũng yêu ghét như ta, vì vậy đâm ra cũng giống ta. Gã trai nhìn Senkas và cảm thấy y là ông chủ. Thì tôi có bảo là không đâu, gã nói, chính tôi cũng đang tìm việc làm. Đối với tôi thì làm cho ai cũng thế thôi, làm cho anh hay cho người khác thì có hơn gì. Tôi chỉ buột miệng nói rằng anh không giống người làm ăn, nom anh quá rách dưới. Nhưng tôi biết rằng điều đó có thể xảy ra với tất cả mọi người. Lạy Chúa, có phải tôi không thấy những người nghiện rượu bao giờ đâu? Ôi chao, tôi đã thấy bao nhiêu người mà không phải những người như anh đâu. Thôi được, đồng ý chứ? Senkas hỏi lại, giọng đã mềm mỏng hơn. Tôi nhỉ? Đi thì đi, xin vui lòng. Nói giá đi. Giá công của ta thì tùy theo công việc. Phải xem công việc như thế nào đã. Nghĩa là tùy theo số cá đánh được. Cậu có thể được 5 rúp, hiểu chưa? Nhưng bây giờ, vấn đề đụng đến tiền mà về khoản này, gã nông dân muốn rõ ràng minh bạch. Và đòi hỏi người thuê mình cũng phải rõ ràng minh bạch như thế. Sự nghi ngại và ngờ vực lại bừng lên trong lòng gã. Cái đó không tiện cho tôi, ông anh ạ. Senkas liền sắm vai ông chủ. Đừng nói nữa, khoan đã, ta vào quán rượu. Họ đi cạnh nhau trên đường, Senkas vẻ mặt bệ vệ như ông chủ, vừa đi vừa xoắn dây mép. Gã trai tỏ ra hoàn toàn sẵn sàng phục tùng, nhưng vẫn có ý nghi ngại và sợ sệt. À, tên cậu là gì? Senkas hỏi. Gavrila. Gã trai trả lời. Khi họ tới cái quán rượu bẩn thỉu và ám khói, Senkas đến gần tủ để món ăn, dùng giọng xuồng xã của người khách quen, gọi một chai vodka, cháo bắp cải, thịt rán, chè, và tính tiền tất cả các món đã gọi, rồi buông một câu gọn lỏn, bảo chủ quán, ghi nợ tất cả. Chủ quán lặng lặng gật đầu. Đến đây, Gavrila lập tức cảm thấy tràn đầy lòng kính trọng chủ. Anh ta nom như một tên du côn mà lại nổi tiếng và được tin cậy như thế. Nào! Bây giờ ta sẽ đánh chén và sẽ nói chuyện với nhau cho rảnh rẽ, nhưng cậu cứ ngồi đây một lúc, tớ chạy đằng này có tí việc. Y bỏ đi, Gavrila nhìn xung quanh, quán rượu đặt trong hầm nhà, ở đây ẩm và tối, cả quán hàng nồng nặc mùi rượu vodka, mùi khói thuốc lá, mùi hắc hín và mùi gan gắt không rõ là mùi gì. Đối diện với Gavrila, ngồi trên một chiếc bàn khác là một gã say rượu, mặc y phục thủy thủ, râu cằm hung, khắp người đầy bụi than và hắc ín. Hắn lè nhẹ hát, chốc chốc lại nốc lên. Cả bài hát toàn những lời chúc chắc và trọ trẻ, khi thì rít lên đến đáng sợ, khi thì ồ ề như phát ra từ trong cổ họng. Rõ ràng hắn không phải là người Nga. Phía sau hắn có hai ả Moldavi, áo quần rách dưới, tóc đen, mặt rám nắng. Họ cũng hát như rít lên, lè nhè, cái giọng say. Rồi từ trong bóng tối lộ ra hai hình người nữa, cả hai đều đầu tóc, rối bù, nom kỳ quái, cả hai đều nửa say nửa tỉnh, la hét om sòm, hung hăng. Gavrila khiếp sợ, gã muốn chủ mau quay lại, tiếng ồn ào trong quán hòa vào nhau thành một âm điệu duy nhất, khiến ta có cảm giác rằng đó là tiếng gầm của một con thú khổng lồ, có hàng trăm giọng khác nhau, đang tức tối mù quáng lao ra khỏi cái hang đá này và không tìm thấy lối ra. Gavrila cảm thấy có cái gì dễ say và nặng nề thấm vào cơ thể gã, khiến đầu óc gã quay cuồng và mắt gã mờ đi, tuy gã vẫn tò mò và sợ sệt nhìn khắp quán rượu. Senkas tới, họ bắt đầu ăn, uống, nói chuyện. Từ cốc thứ ba, Gavrila đã say. Gã thấy vui và muốn nói câu gì dễ thương với chủ mình, con người tuyệt diệu đã đãi gã một bữa ngon lành như thế. Những lời cuồn cuộn dồn lên họng gã không hiểu sao cứ đọng lại ở đầu cái lưỡi, bỗng trở nên nặng trịch. Senkas nhìn gã và mỉm cười giễu cợt nói: "Say rồi, chà, đồ tồi, mới có cốc thứ năm, thế thì làm việc thế nào được?" "Ông bạn ơi," Gavrila lắp bắp, "đừng ngại, tôi kính trọng anh, cho tôi hôn anh nào được không?" "Được, được, này, uống nữa đi." Gavrila uống, và cuối cùng gã uống đến nỗi trong mắt gã cái gì cũng rung rinh, chuyển động đều đều nhấp nhô như sóng gợn. Gã khó chịu và buồn nôn, mặt gã lộ vẻ hân hoan đần độn. Gã toan nói câu gì nhưng chỉ bập môi một cách kỳ cục và giống lên. Senkas chăm chú nhìn gã, dường như nhớ lại điều gì, y xoắn dê mép và luôn luôn mỉm cười cau có. Cả quán gào lên tiếng ồn ào say rượu, gã thủy thủ tóc hung ngủ chống khuỷu tay xuống bàn. "Nào, ta đi thôi," Senkas vừa nói vừa đứng lên. Gavrila thử đứng lên, nhưng không đứng nổi, và gã chửi tục bật ra một tiếng cười vô nghĩa của kẻ say. "Nhụn người ra rồi," Senkas thốt lên, và lại ngồi xuống ghế trước mặt gã. Gavrila vẫn cười hô hố, dương cặp mắt đần độn nhìn chủ. Chủ gã nhìn gã, cái nhìn chăm chú, tinh tường và đăm chiêu. Y thấy trước mặt mình một kẻ mà cuộc đời đã rơi vào nanh vuốt chó sói của y, Senkas. Y cảm thấy mình có đủ sức xoay trở cuộc đời ấy thế nào cũng được. Y có thể phá tan cuộc đời ấy như xé một con bài, và cũng có thể giúp nó đi vào khuôn khổ vững chắc của đời sống nông dân. Cảm thấy mình là chủ của người khác, y nghĩ rằng gã trai này sẽ không bao giờ uống cái chén mà số phận đã cho y uống đến giọt cuối cùng. Y ghen tị và thương tiếc cuộc đời trẻ ấy, chế nhạo nó và thậm chí buồn phiền về nó khi tưởng tượng rằng nó có thể một lần nữa lại rơi vào những bàn tay như tay y. Và mọi tình cảm của Senkas cuối cùng hòa làm một, biến thành một cái gì giống như tình bố con và tình chủ tớ. Y thương gã trai, đồng thời cũng cần gã. Thế là Senkas xốc nách Gavrila, khẽ thúc đầu gối vào lưng gã, dìu gã ra sân, đặt gã xuống đất dưới bóng dợp của đống cải bắp. Còn y ngồi cạnh gã và châm tẩu hút. Gavrila hơi ngọ nguậy, thỉnh thoảng giống lên và ngủ thiếp đi. "Thế nào, xong chưa?" Senkas hạ giọng hỏi Gavrila. Gã đang loay hoay với những mái chèo. "Xong ngay đây, cọc chèo lung lay, có thể dùng mái chèo đóng một cái được không?" "Không, không, không một tiếng động nào cả. Dùng hai tay ấn mạnh, nó khắc tụt vào." Cả hai đều khẽ loay hoay với chiếc thuyền buộc vào đuôi một đoàn thuyền gồm những chiếc xà lan có buồm, chở những mảnh ván đóng thùng bằng gỗ sồi và những chiếc thuyền Thổ Nhĩ Kỳ lớn chở cỏ, đàn hương và những khúc chắc bá to tướng. Đêm tối như bưng, những lớp mây đen dày bầm sờm chuyển động trên trời, biển yên tĩnh, đen và sánh như dầu. Biển thở ra hơi mặn mặn và ngân lên dịu dàng, róc rách, vỗ vào thành các con tàu, vào bờ, nhẹ nhẹ đu đưa chiếc thuyền của Senkas. Mãi ngoài xa, trên mặt biển sừng sững nhô lên những thân tàu tối thẫm, những cột buồm nhọn, với những ngọn đèn treo những màu trên đỉnh cột đâm lên trời. Biển phản chiếu ánh đèn và lốm đốm những vệt vàng chi chít, những vệt sáng rung rinh trên mặt biển mịn màng, đen mượt như nhung, coi thực đẹp mắt. Biển ngủ giấc ngủ khỏe mạnh, say lì của người lao động đã mệt mỏi sau một ngày vất vả. Ta đi thôi, Gavrila vừa nói vừa thả chèo xuống nước. Sẵn sàng, Senkas bẻ mạnh tay lái, đưa con thuyền ra dải sóng giữa những chiếc xà lan. Thuyền đứt nhanh trên mặt nước trơn trụi, và cứ mỗi mái chèo, nước lại bừng lên ánh lân tinh xanh nhạt, một dải lân quang dài, lấp lánh, sáng dịu, ngoằn nghèo lượn khúc sau lái. Này, trong đầu thế nào? Nhức lắm phải không? Senkas hỏi với giọng âu yếm. Nhức khiếp lên được, như có ai gõ mảnh gang trong đầu. Tôi dấp nước lên đây. Để làm gì? Này, cậu thấm ướt ruột đi một chút có lẽ mau tỉnh hơn. Y chìa cho Gavrila cái chai. Thật ư? Cầu Chúa ban phước lành. Có tiếng ọng ọc khe khẽ. Ồ, thằng cha này, khoái chí hả? Đủ rồi. Senkas ngăn gã lại. Thuyền lại lướt đi êm du, nhẹ nhàng lượn dưới những con tàu. Bỗng nhiên, nó nhô ra khỏi đám tàu, và biển bao la, hùng tráng chạy ra trước mặt họ, chạy vút vào phương xa xanh lam. Từ trong nước biển, có những núi mây nhô ra, vươn cao lên trời. Những núi mây màu xanh tím có đường viền vàng xốp như lông tơ. Những núi mây màu lục nhạt, màu nước biển, và những đám mây xám xịt màu chì tẻ nhạt, tỏa xuống những bóng đen buồn rầu nặng nề. Mây chậm chạp bỏ đi, khi thì nhập vào nhau, khi thì đùa nhau trộn lẫn màu sắc và hình dạng, nuốt lẫn nhau, và xuất hiện trong những hình dáng mới, hùng vĩ và cau có. Các chuyển động chậm chạp của những khối vô tri này chứa đựng một tai họa gì khó tránh khỏi. Dường như, ở cuối biển, những khối mây ấy nhiều vô hạn, và chúng sẽ luôn luôn thản nhiên, như thể trườn lên trời để thực hiện một mục đích độc ác là không bao giờ còn cho bầu trời được nhìn xuống mặt biển mơ ngủ bằng hàng triệu con mắt vàng lấp lánh. Những ngôi sao nhiều màu, linh hoạt và tỏa ánh sáng mơ màng, kêu gợi những ước vọng cao cả cho những con người quý trọng ánh hào quang thuần khiết của tinh tú. Biển có đẹp không? Senkas hỏi. Khá đẹp, nhưng ở ngoài khơi đáng sợ thật, Gavrila trả lời, vẫn trèo mạnh và đều tay. Nước ngân lên khe khẽ, róc rách dưới những mái chèo dài khuấy mạnh và vẫn lấp lánh ánh lân, quang, xanh lam, ấm áp. Sợ! Ngốc ơi là ngốc! Senkas lầu bầu diễu cợt. Y, một kẻ cắp, y yêu biển. Cái bản tính nóng nảy sôi nổi thèm khát cảm giác của y không bao giờ biết chán khi ngắm nghía khoảng rộng, đen tối, bao la, tự do và dũng mãnh này. Và y bực mình khi nghe câu trả lời như thế về vẻ đẹp của cái mà y yêu mến. Ngồi ở cuối thuyền, y bẻ tay lái rẽ nước và bình tĩnh nhìn về phía trước, lòng tràn ngập niềm mong muốn được đi lâu và xa trên làn nước phẳng lặng, mượt như nhung này. Ở ngoài khơi, trong lòng y bao giờ cũng dậy lên một tình cảm rộng lớn, ấm áp. Tình cảm ấy choáng hết tâm hồn y, tẩy rửa bớt những cái nhơ nhớp mà đời sống hàng ngày đã in sâu vào tâm hồn. Y quý trọng tình cảm ấy và thích thấy mình trở nên tốt đẹp hơn ở nơi đây, giữa khoảng trời nước bao la, nơi mà mọi ý nghĩ về cuộc sống bao giờ cũng bớt gay gắt và bản thân cuộc sống bao giờ cũng mất giá trị. Đêm đêm, tiếng thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ của biển bay bổng trên mặt nước bao la. Cái âm thanh mênh mông ấy truyền sự bình tĩnh vào tâm hồn con người, dịu dàng thuần hóa những dục vọng độc ác điên cuồng, khơi lên trong lòng người những mơ ước mãnh liệt. Thế trải lưới đâu? Gavrila bỗng hỏi và lo lắng nhìn quanh thuyền. Senkas giật mình. Chai lưới hả? Ở đằng lái chỗ tớ. Nhưng y bực mình vì phải nói dối trước thằng bé con này, và y tiếc những ý nghĩ và tình cảm mà gã kia đã phá tan bằng câu hỏi của gã. Y cáu. Cái cảm giác bỏng rát quen thuộc trong ngực và ở cổ họng làm y run bắn lên. Y nói với Gavrila, giọng oai vệ và nghiệt ngã. Nghe đây, mi ngồi đấy thì cứ ngồi, chớ có thò mũi vào việc của người khác. Ta thuê mi trèo thì mi cứ biết trèo, bép xép thì khốn đấy, hiểu chưa? Thuyền giật nảy lên trong giây lát và dừng lại. Chèo vẫn buông dưới nước, làm nước sủi bọt, và Gavrila loay hoay một cách lo lắng trên ghế. Chèo đây! Một câu chữ cục cằn làm rung động không khí. Gavrila khua mái chèo, chiếc thuyền dường như sợ hãi và lao lên từng đà mau lẹ và nóng nảy, ào ào rẽ nước. Đều tay vào! Senkas nhỏm lên ở đằng lái, tay vẫn không buông lái chèo. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào khuôn mặt tái nhợt của Gavrila. Gã cúi gập người, nhao về phía trước, giống như con mèo trực nhảy. Có tiếng nghiến răng dữ tợn và tiếng lắc rắc khe khẽ của những đốt xương nhỏ nào đó. Ai thét lên đấy? Một tiếng hô nghiêm khắc từ mặt biển vang lên. Này, đồ quỷ, trèo đi, thế chứ? Ông giết đồ chó. Nào, trèo đi chứ. Một, hai. Hễ bột ra một tiếng, ông xé xác. Senkas rít lên. Lạy đức mẹ đồng trinh, Gavrila thì thầm run rẩy, nhặt lử vì sợ và vì phải gắng sức. Thuyền nhịp nhàng quay mũi và đi trở về phía bến, nơi những ngọn lửa đèn treo quây quần thành một đám nhiều màu sặc sỡ, và non thấy rõ cả những cột buồm. Này, ai gào lên đấy? Tiếng hô lại vang lên. Bây giờ tiếng nói xa hơn lần trước. Senkas yên tâm. Chính mày gào lên thì có, y nói về phía có tiếng hét, rồi nói với Gavrila lúc này vẫn lầm rầm cầu nguyện. Này chú em, phúc cho chú đấy, những con quỷ ấy mà đuổi kịp chúng ta là chú hết đời, hiểu chưa? Ta thì ta sẽ cho chú xuống làm bạn với cá đấy. Bây giờ khi Senkas nói với vẻ ôn hòa và thậm chí còn hiền hậu, Gavrila vẫn còn run lên vì sợ, liền van vỉ. Anh ơi, anh tha tôi ra. Tôi xin anh, hãy vì Chúa mà tha tôi ra, ghé vào chỗ nào cho tôi lên. Ôi chao, tôi chẳng còn hồn vía nào nữa. Xin anh nhớ đến Chúa, tha tôi ra. Anh cần tôi làm gì, tôi không thể làm việc này, tôi chưa từng làm những việc như thế này. Đây là lần đầu tiên. Lạy Chúa, tôi đến chết mất thôi, sao anh nỡ đánh lừa tôi? Tại sao thế? Anh thật có tội. Anh giết chết linh hồn tôi. Việc này là việc... Việc thế nào? Senkas nghiêm giọng hỏi. Sao? Nói đi. Việc thế nào? Là việc đen tối, ông anh ạ. Vì Chúa, xin hãy tha tôi ra. Anh cần gì tôi, phải không? Anh thân yêu. Im đi. Không cần thì ta đã chẳng thuê chú, hiểu chưa? Thôi, im đi. Lạy Chúa. Gavrila thở dài. Này, đừng có lôi thôi. Liệu cái thần hồn? Senkas ngắt lời gã. Nhưng Gavrila bây giờ không thể nén được nữa. Gã khóc thút thít, sụt sịt ngọ nguậy trên ghế, nhưng vẫn trèo mạnh với vẻ tuyệt vọng. Thuyền lao như tên bắn, trên đường đi lại hiện lên những thân tàu tối thẫm, và chiếc thuyền mất hút giữa đám tàu, lui tới như con quay, trong những dải nước hẹp, giữa những thành tàu. Này chú em, nghe đây, nếu có kẻ nào hỏi gì thì phải im lặng, nếu còn muốn sống, hiểu chưa? Ôi trời ơi, Gavrila thở dài tuyệt vọng đáp lại cái mệnh lệnh khắc nghiệt, và nói thêm một cách cay đắng, khốn nạn thân tôi. Đừng có than vãn. Senkas thì thầm. Giọng nghiêm trang. Tiếng thì thầm ấy làm cho Gavrila không nghĩ ngợi gì được nữa. Gã lặng người đi, lòng tràn ngập mối linh cảm lạnh giá về tai họa sắp tới. Như cái máy, gã buông chèo xuống nước, ngả người về phía sau, đưa chèo lên khỏi mặt nước, rồi lại buông chèo xuống và luôn luôn nhìn chừng chừng vào đôi dép bện bằng vỏ cây của mình. Tiếng sóng mơ ngủ ì ầm một cách cáu kỉnh, nghe thật đáng sợ. Bến đây rồi. Bên kia thành bến bằng đá hoa cương, có tiếng người nói, tiếng nước róc rách, tiếng hát, và những tiếng còi cao vút. Dừng lại, Senkas thì thầm, buông chèo, bám chặt hai tay vào tường. Khẽ chứ, đồ quỷ. Gavrila bám hai tay vào đá trơn, đưa thuyền đi dọc thành bến. Chiếc thuyền lướt đi không một tiếng động. Trượt lên trên rêu nhớt, bám trên đá. Dừng lại. Đưa bơi chèo đây, đưa lại đây, Giấy thông hành của cậu đâu? Trong bị hả? Đưa bị đây. Nào, đưa mau lên. Thế là cậu hết chạy trốn, anh bạn thân mến ạ. Bây giờ thì cậu không thể chuồn được. Không có bơi trèo, cậu vẫn có cách trốn. Nhưng không có giấy thông hành thì cậu không dám chuồn. Chờ ở đây, và coi chừng cậu mà kêu lên một tiếng là tớ sẽ dìm cậu xuống đáy biển đấy. Rồi bỗng nhiên Senkas bám hai tay vào cái gì không rõ, đu người lên và biến mất trên thành bến. Gavrila rùng mình, việc đó xảy ra quá nhanh, gã cảm thấy đã trút được cái gánh nặng đáng nguyền rủa và nỗi sợ dày vỏ gã khi tên ăn cắp gầy gò có dê mép còn ở cạnh gã. Bây giờ phải trốn đi thôi, gã thở dài thoải mái, nhìn xung quanh. Bên trái sừng sững nhô lên một thân tàu đen ngòm, không có cột buồm, giống như cái quan tài khổng lồ rỗng không. Mỗi lần sóng vỗ vào thành tàu, trong thân tàu lại vang lên tiếng ồn ào, âm trầm, giống như tiếng thở dài nặng nề. Phía bên phải, cái thanh đá ẩm ướt của đập chắn sóng chạy dài trên mặt nước như một con rắn lạnh lùng, nặng nề. Phía sau cũng có những vật gì, giống như những khung nhà đen ngòm. Còn ở phía trước trong khoảng giữa bờ đập và thành cái quan tài ấy, biển hiện ra lặng lẽ, hoang vắng, mây đen bao phủ bên trên. Mây chuyển động chậm chạp từng đám đồ sộ nặng nề, đem cái hãi hùng của bóng tối gieo rắc khắp nơi và sẵn sàng đè bẹp con người dưới sức nặng của mình. Mọi vật đều lạnh lẽo, đen ngòm, nham hiểm. Gavrila sợ. Nỗi sợ đó còn tệ hơn nỗi sợ mà Senkas gây ra cho gã. Nó thiết chặt lấy ngực Gavrila, khiến gã co rúm lại thành một cục thịt sợ sệt và ghìm chặt gã vào chiếc ghế trên thuyền. Xung quanh, mọi vật vẫn im lắng. Không một âm thanh ngoài tiếng thở dài của biển. Mây đen trôi trên trời vẫn chậm chạp và chán ngán như trước, nhưng chúng cuộn lên từ mặt biển mỗi lúc một nhiều hơn, và nhìn lên trời có thể tưởng tượng rằng trời cũng là biển, nhưng là cái biển nổi sóng và lật ngược. Bên trên cái biển kia, cái biển mơ ngủ, yên tĩnh và phẳng lặng. Có những đám mây giống như những con sóng loan xoăn bạc đầu và lộn ngược đổ xô xuống mặt đất. Lại có những đám giống như những hõm sâu ở giữa những đợt sóng mà gió dựng lên. Có những đám giống như những con sóng mới sinh, chưa sủi lên đám bọt tức giận điên cuồng màu lục nhạt. Gavrila cảm thấy ngộp thở trước cái yên lặng và vẻ đẹp tăm tối này. Đã cảm thấy muốn mau mau nhìn thấy chủ, nhưng nếu chủ hắn ở lại đấy thì sao? Thời gian trôi chậm, chậm hơn những đám mây trôi trên trời, và thời gian kéo dài làm cho sự yên lặng càng ghê gớm hơn. Nhưng phía bên kia thành đập có tiếng nước vỗ, tiếng sột soạt, và nghe như có tiếng thì thầm. Gavrila tưởng chừng gã sắp tắt thở đến nơi. Này, ngủ à, đỡ lấy, cẩn thận. Cái giọng khàn khàn của Senkas vang lên. Từ thành bến có cái gì vuông vức và nặng hạ xuống. Gavrila đón lấy đưa vào thuyền. Lại một vật như thế nữa hạ xuống. Rồi cái thân hình dài ngoãng của Senkas thõng xuống, vắt ngang thành bến. Đôi bơi trèo không biết ở đâu bỗng xuất hiện. Cái bị của Gavrila rơi xuống cạnh chân gã. Và Senkas thở hồng hộc ngồi xuống ở đằng lái. Gavrila mỉm cười sung sướng và rụt rè nhìn y. Mệt chứ? Gã hỏi. Khỏi phải nói. Chú bê non ạ, nào, treo khỏe lên, gắng hết sức vào. Chú làm việc khá lắm chú em ạ, chúng ta đã làm được nửa công việc, bây giờ chỉ cốt lướt qua trước mặt con quỷ, đừng để chúng nhận thấy là được. Rồi sau đó, chú sẽ nhận tiền và về với Masa của chú. Chú có cô Masa nào đó phải không? Thế nào chú em? Không. Gavrila làm việc tận lực, ngực thở như cái bể, còn hai tay như những lò xo thép. Nước réo lên dưới thuyền. Dải sáng, xanh lam sau lái, bây giờ rộng hơn trước. Gavrila khắp mình đầm mồ hôi, nhưng vẫn dốc sức trèo. Đêm nay, gã đã hai phen hết hồn, bây giờ gã sợ lại bị một phen như thế nữa, và gã chỉ muốn một điều, mau mau kết thúc cái việc đáng nguyền rủa này. Lên bờ, và trốn khỏi tay thằng cha này, nếu quả thật y không giết gã, hay đưa gã vào tù. Gã quyết định không nói năng gì với y, không cãi lại y bảo gì làm nấy. Và nếu dứt bỏ được sự ràng buộc với y một cách ổn thỏa, thì ngày mai gã sẽ cầu nguyện Thánh Nikolai thần thông. Lời cầu nguyện thành kính chỉ, trực bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng gã nén được, gã thở hồng hộc như cái đầu máy hơi nhỏ, và im lặng, chốc chốc lại nhìn trộm Senkas. Còn Senkas gầy gò, cao ngẳng, Úi lom khom về phía trước, nó giống như con chim trực bay đi, dưng cặp mắt diều hâu và nhìn vào bóng tối phía trước thuyền, và động đậy cái mũi gồ. Một tay nắm chặt, cán bánh lái, tay kia vân vê nhánh ria mép rung rinh nụ cười, làm đôi môi mỏng của y cong lên. Senkas hài lòng về thành công của y, về bản thân y, và về gã trai này. Gã trai khiếp sợ y, và đã biến thành nô lệ của y. Y nhìn Gavrila đang gắng sức trèo, và y bỗng thấy thương hắn, muốn khuyến khích hắn. Này, y nhếch mép cười khẽ nói, cậu sợ lắm phải không? Thế nào? Không sao. Gavrila thở phào và khà một tiếng. Bây giờ đừng trèo dấn nữa, ngừng tay thôi, chỉ còn phải vượt qua một chỗ nữa. Nghỉ đi. Gavrila ngoan ngoãn dừng trèo, đưa ống tay áo sơ mi lên lau mồ hôi mặt và lại buông trèo xuống nước. Này, trèo khẽ chứ, đừng để nước róc rách, phải vòng qua một cái cổng nhỏ. Khẽ chứ, còn ở đây ghê gớm lắm đấy chú em ạ. Chúng có thể nã chơi mấy phát súng, sơ một viên đạn vào trán thì không kịp kêu lên tiếng nào đâu. Bây giờ, thuyền lướt đi hầu như không có tiếng động, chỉ có những giọt nước xanh lam từ mái chèo nhỏ xuống. Và khi rơi xuống biển, ở chỗ chúng chạm vào nước, một vệt nhỏ cũng xanh như thế, sáng bừng lên trong khoảnh khắc. Đêm càng tối hơn và im ắng hơn. Bây giờ bầu trời không còn giống mặt biển nổi sóng nữa. Mây đen tản mát, phủ kín bầu trời như một tấm màn đều đặn, nặng nề, là thấp trên mặt nước và không lay động. Con biển càng yên tĩnh hơn, đen hơn, mùi muối mặn ấm áp bốc lên nồng đậm hơn. Và biển dường như không còn rộng như trước. Chà, giá mà mưa thì hay biết mấy. Senkas thì thầm, thuyền ta sẽ đi như lần sau tấm rèm. Bên phải và bên trái thuyền, trên làn nước đen nhô lên những vật gì giống như những tòa nhà. Đó là những xà lan bất động ảo não, và cũng đen ngòm. Trên một chiếc xà lan có ánh lửa chuyển động, có người nào xách đèn đi đi lại lại. Biển vuốt ve cạnh sườn những chiếc xà lan, cất tiếng ngân van vị rì rầm, còn chúng đáp lại biển bằng tiếng vang ồn ào và lạnh lùng như tranh cãi, không muốn nhượng bộ chút gì. Cảnh minh! Senkas thì thầm rất khẽ. Từ lúc y ra lệnh cho Gavrila trèo nhẹ tay hơn, tâm trạng chờ đợi căng thẳng nhạy bén lại choáng lấy gã. Gã nhao hẳn vào bóng tối ở phía trước, và gã có cảm giác như gã đang lớn lên trong cơ thể, gân cốt dài ra gây nên sự đau đớn âm ỉ, đầu nhức nhối, tràn ngập một ý nghĩ duy nhất. Da lưng run rẩy, chân như có những mũi kim nhỏ, nhọn hoắt và lạnh giá cắm vào, mắt như muốn vỡ tung vì phải ráo riết nhìn vào bóng tối. Cả chờ đợi một vật gì vụt hiện ra trong bóng tối và quát lên, dừng lại, những tên ăn cắp. Bây giờ, khi Senkas nói thầm, cảnh binh, Gavrila giật nảy người. Một ý nghĩa sắc bén nóng bỏng xuyên qua người gã, xuyên qua và chạm vào những dây thần kinh căng thẳng cực độ. Gã muốn gào lên gọi người đến cứu gã. Gã mở miệng và hơi nhòm lên trên ghế, ưỡn ngực ra hít nhiều không khí vào ngực và mở miệng. Nhưng bỗng nhiên, sự khiếp sợ như một cái roi quật vào gã, là gã bàng hoàng, nhắm mắt và gieo mình xuống ghế. Phía trước thuyền, ở chân trời xa tít, từ trong làn nước biển đen ngòm, một lưỡi kiếm khổng lồ rực sáng như ánh lửa xanh dựng lên, rạch toang bóng đêm tăm tối, cắm mũi nhọn vào những đám mây đen trên trời và ngả xuống ngực biển thành một dải rộng xanh lam. Nó ngả xuống và dải hào quang xanh lam làm lộ ra trong bóng tối những chiếc tàu từ trước không nhìn thấy, những chiếc tàu lặng lẽ, đen sì, sương đêm bầm sờm từng mảng bám xung quanh. Dường như những con tàu đó nằm ở đáy biển đã lâu với sức mạnh mãnh liệt của bão kéo xuống, và bây giờ chúng nhô lên theo lệnh của thanh kiếm lửa do biển sinh ra, nhô lên để nhìn trời và mọi cái trên mặt nước. Những dây chảo trên tàu ôm lấy những cột buồm, nom như những đám rong rêu bám chặt. Từ đáy biển nhô lên cùng với những vật khổng lồ này, cuốn lấy chúng như tấm lưới. Rồi thanh kiếm xanh đáng sợ ấy lại từ đáy biển sâu đâm lên trời, đâm lên, sáng lấp lánh, rạch toang bóng đêm, và lại ngã xuống. Nhưng bây giờ ngã xuống theo hướng khác, và ở chỗ nó ngã xuống lại hiện ra những thân tàu mà khi nó chưa xuất hiện thì không nhìn thấy. Chiếc thuyền của Senkas dừng lại tròng trành trên sóng, dường như băn khoăn. Gavrila nằm ở đáy thuyền, hai tay che mặt. Còn Senkas thúc chân vào người gã và rít lên như điên, nhưng giọng vẫn khẽ. Đồ ngốc, đấy là chiếc tàu tuần tra của thuế quan. Đấy là đèn điện. Dậy đi đồ thộn. Ánh sáng sắp chiếu vào chúng ta đây này, đồ quỷ. Mi giết cả mi, cả ta cho mà xem. Nào dậy đi. Cuối cùng, khi gót ủng giáng xuống lưng Gavrila mạnh hơn trước, gã chồm dậy, vẫn chưa dám mở mắt, ngồi xuống ghế và sờ soạng với lấy mái chèo, đưa thuyền tiến lên. Khẽ chứ, ông giết chết bây giờ. Nào, khẽ chứ. Cái thằng ngốc không chịu được. Quỷ bắt mi đi. Mi sợ cái gì, sao? Đồ mặt mẹt, đèn chiếu có thế thôi. Chèo khẽ chứ, đồ quỷ. Chúng theo dõi bọn buôn lậu đấy. Chúng không động đến ta đâu. Chúng đi xa rồi, đừng sợ. Chúng không động đến ta đâu. Bây giờ chúng ta... Senkas nhìn xung quanh với vẻ đắc thắng. Thế là xong, thoát rồi. Mẹ kiếp, ừ, phúc cho mày đấy, thằng thộn ba đời ạ. Gavrila lặng lặng trèo và thở hồng hộc, nhìn trộm về phía thanh kiếm lửa. Nó vẫn dựng lên hạ xuống. Gã không thể nào tin lời Senkas rằng đấy chỉ là đèn điện. Ánh hào quang xanh lam lạnh lẽo chặt đứt bóng tối và bắt biển sáng lên. Màu ánh bạc này chứa đựng một cái gì không thể hiểu nổi. Vừa sợ vừa buồn, Gavrila lại mê đi như bị thôi miên. Gã trèo như cái máy và vẫn co rúm người lại như chờ đợi một đòn từ trên giáng xuống. Gã không còn mong muốn gì nữa. Con người gã bây giờ trống rỗng và không có hồn. Những nỗi lo lắng đêm hôm ấy rút cuộc đã rỉa dứt hết ở hắn tất cả những gì thuộc bản tính con người. Còn Senkas thì đắc chí, cái thần kinh quen với những chấn động mạnh của y đã dịu đi. Ria mép y rung rinh khoái trá và mắt rực lên như đốm lửa. Y cảm thấy hết sức thú vị, thỉnh thoảng lại bụm môi huýt sáo, hít không khí biển ẩm ướt vào sâu trong lồng ngực, nhìn xung quanh và mỉm cười hiền hậu khi dừng mắt ở Gavrila. Gió phóng nhanh và đánh thức biển. Biển lúc này bỗng bắt đầu nổi sóng dồn dập. Mây dường như mỏng hơn và trong trẻo hơn, nhưng bầu trời vẫn bị mây che kín. Gió còn nhẹ, nhưng đã tung tăng trên mặt biển. Song mặc dù vậy, mây vẫn im lìm như đang nghiền ngẫm một ý nghĩa u sầu chán ngán. Này chú em, hoàn hồn lại đi. Đã đến lúc rồi. Chà, nom cậu thật đến chán, cứ như là hồn vía bay đâu hết cả. Ngươi chỉ còn là cái túi bọc xương. Xong cả rồi, ê này. Dầu sao, Gavrila vẫn thấy dễ chịu khi nghe thấy tiếng người nói, dù là tiếng Senkas. Tôi nghe đây, gã nói khẽ. Thế là phải, anh chàng cái ạ. Nào, lên ngồi đằng lái đi, còn tớ sẽ chèo, hẳn là cậu mệt nhoài rồi. Gavrila đổi chỗ như cái máy. Khi đổi chỗ cho gã, Senkas nhìn vào mặt gã và nhận thấy gã đi lảo đảo, chân run lẩy bẩy. Y càng thương gã trai hơn. Y vỗ vai gã. Tốt lắm, cậu đừng sợ. Cậu làm việc thế mà khá đấy. Tớ sẽ thưởng cho cậu thật hậu. Cậu có muốn được tờ 25 rúp không? Thế nào? Tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ mong được lên bờ. Senkas phẩy tay nhổ bọt và bắt đầu trèo, vươn đôi tay dài ngoằng, đẩy mái trèo mãi về phía sau. Biển đã thức dậy, biển nô giỡn, nổi lên những làn sóng nhỏ, trang điểm cho sóng những đám bọt có tua viền, xô chúng vào nhau, làm cho chúng tan thành bụi nước li ti. Bọt tan ra, rít lên và thở dài, xung quanh đầy tiếng ồn ào và tiếng nước vỗ du dương. Bóng tối xem ra có vẻ linh hoạt hơn. Này, tớ bảo cậu nhé, Senkas nói, cậu sẽ về làng, lấy vợ. Cậu sẽ bắt đầu làm ruộng, cấy lúa, vợ cậu sẽ tòi ra một đống con, rồi sẽ không có gì cho chúng ăn. Cậu sẽ suốt đời đầu tắt mặt tối. Ừ, thế rồi sao? Như vậy thì thú vị cái nỗi gì? Thú vị cái nỗi gì được? Gavrila trả lời rụt rè và run run. Và qua những quãng hở đó ló ra những mậu trời xanh điểm một vài ngôi sao nhỏ. Những ngôi sao nhỏ ấy in hình trong nước biển sao động, nhảy nhót trên sóng, khi thì biến mất, khi thì lại lấp lánh. Lái sang phải, Senkas nói, chúng ta sắp đến rồi. Được, thế là chót lọt. Một công việc quan trọng. Cậu thấy thế nào? Có một đêm mà tớ xoay được 500. 500? Gavrila nói dài giọng vẻ hoài nghi, nhưng liền đó gã sợ hãi và vừa hỏi nhanh vừa đưa chân đá những bọc hàng trong thuyền. Nhưng đây là cái gì thế? Một vật đắt tiền. Tất cả chỗ đó bán đúng giá thì 1000 cũng đáng, nhưng tớ sẽ không đòi giá cao. Bợm không? Thật thế ư? Gavrila hỏi dài giọng vẻ băn khoăn. Giá mà tôi làm được như thế. Gã thở dài, nhớ ngay tới làng quê, gia sản nghèo nàn của mình, mẹ mình và tất cả những cái xa xôi thân thiết đã khiến gã phải đi tìm việc, đã khiến gã phải khổ sở như thế trong đêm nay. Làn sóng hồi ức xâm chiếm tâm hồn gã, gã nhớ tới cái xóm nhỏ chạy dài trên sườn núi dốc đổ xuống một con sông nhỏ ẩn trong khoảng rừng thưa với những cây phong, liễu, thanh trà, anh đào. Ôi chao, giá mà được như thế thì tuyệt. Gã thở dài buồn bã. Này, tớ đang nghĩ rằng bây giờ cậu sẽ đáp xe lửa về nhà. Ở nhà các cô gái sẽ yêu cậu, yêu chết mê chết mệt ấy. Cậu có thể lấy bất cứ ả nào, cậu sẽ dựng một ngôi nhà. Ừ, nhưng làm nhà thì có lẽ hơi thiếu tiền. Đúng đấy, làm nhà thì không đủ đâu. Ở vùng tôi gỗ đắt lắm. Chẳng sao, cậu sẽ sửa lại cái nhà cũ. Còn ngựa thì thế nào, có không? Ngựa ấy à, có một con đấy, nhưng nó già quá. Cái của nợ. Như vậy là một con ngựa, mà ngựa tốt hẳn hoi, một con bò cái, một con cừu, gà, vịt, phải không? Anh đừng nói nữa, ôi lạy Chúa, miễn là còn sống được. Này, người anh em ạ, cuộc sống có lẽ sẽ khá đấy. Tớ cũng am hiểu việc này, trước kia tớ cũng có tổ ấm của tớ. Bố tớ là một trong những tay giàu nhất làng. Senkas trèo chậm chậm, thuyền tròng trành trên những làn sóng tinh nghịch vỗ vào mạn thuyền. Con thuyền chuyển động lừ đừ trên mặt biển tối thẫm, còn biển nô giỡn mỗi lúc một hăng hái, linh hoạt hơn. Hai người mơ ước lắc lư trên mặt nước và trầm ngâm nhìn xung quanh. Senkas sẽ bắt đầu gợi cho Gavrila nghĩ về làng quê vì muốn khuyến khích gã chút ít và làm cho gã yên tâm. Thoạt tiên, y vừa nói vừa cười thầm trong bộ ria mép, rồi sau, khi đối đáp với gã trai và gợi cho gã nhớ tới những niềm sung sướng của đời sống nông dân, điều mà y đã thất vọng từ lâu, đã quên hẳn, và mãi bây giờ mới nhớ tới, thì y dần dần say mê. Và đáng lẽ, hỏi gã trai về làng quê, về tình hình quê gã, thì chính y lại bắt đầu kể chuyện với gã mà không biết. Người anh em ạ, cái chính trong đời sống nông dân là tự do. Anh là chủ bản thân anh có nhà của anh, túp nhà tồi tàn, nhưng là nhà của anh. Anh có đất của anh, dù là miếng đất con đi nữa, nhưng là đất của anh. Anh là ông vua trên mảnh đất của anh. Anh có bộ mặt của anh có thể đòi hỏi mọi người phải tôn trọng anh, đúng không nào? Senkas dứt lời với vẻ hào hứng. Gavrila tò mò nhìn y và cũng cảm thấy hào hứng. Trong cuộc trò chuyện này, gã đã quên rằng gã đang nói chuyện với ai, và gã chỉ thấy trước mặt mình một người nông dân cũng như bản thân gã. Người nông dân suốt đời dính chặt với ruộng đất bằng mồ hôi của nhiều thế hệ, bị ràng buộc với ruộng đất bằng những hồi ức của thời thơ ấu, nhưng đã tự lìa bỏ ruộng đất, lìa bỏ sự chăm lo đến ruộng đất, và vì thế đã bị trừng phạt đích đáng. Đúng đấy, ông anh ạ, chao ôi, đúng biết bao, thì anh hãy nhìn bản thân anh xem bây giờ không có ruộng đất, anh là người thế nào. Ông anh ạ, đất như bà mẹ, không thể quên nó lâu được. Senkas đổi ý, y cảm thấy đau rát trong ngực, cảm giác ấy làm y tức giận, và bao giờ cũng xuất hiện khi lòng tự ái của y, một kẻ ngang tàn, táo tợn, bị kẻ khác làm tổn thương, đặc biệt khi kẻ đó là kẻ mà y coi là không đáng đếm xỉa đến. Lại ba hoa rồi đấy, y nói vẻ hầm hầm, những chuyện vừa rồi mi tưởng ta nói thực hẳn thôi, tưởng bở. Đúng, anh là con người kỳ quặc, Gavrila lại sợ sệt, nhưng tôi có nói anh đâu. Những người như anh có lẽ nhiều lắm. Trên đời có biết bao nhiêu người khốn khổ, biết bao nhiêu là kẻ lang thang. Ngồi và trèo đi, thằng thộn. Senkas ra lệnh vắn tắt. Không hiểu sao y kìm lại cả một tràng những câu chửi thậm tệ đã trào lên họng y. Họ lại đổi chỗ, và khi trèo qua những bọc hàng để đi về phía lái, Senkas cũng cảm thấy một niềm mong muốn mãnh liệt. Y muốn đá Gavrila một cái cho gã lộn nhào xuống nước. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đã ngừng bặt, nhưng bây giờ, ngay cả sự im lặng của Gavrila cũng gợi cho Senkas nhớ tới làng quê. Y hồi tưởng lại dĩ vãng. Quên lái con thuyền, thuyền bị sóng nước quay đi và đẩy trôi ra biển về phương nào không rõ. Sóng dường như hiểu rằng con thuyền đã mất phương hướng, và mỗi lúc một tung nó lên cao nhẹ nhàng đùa bỡn với nó, làm bừng lên ánh lửa xanh dịu dàng dưới những mái chèo. Còn trước mặt Senkas, Những cảnh tượng của dĩ vãng vụt lướt qua, cái dĩ vãng xa xăm bị ngăn cách với hiện tại bằng cả một bức tường của 11 năm du đãng. Y đã kịp thấy y lúc trẻ thơ, làng quê y, mẹ y, người thiếu phụ, má đỏ, mũm mĩm, có đôi mắt xám hiền hậu. Và bố y, người đàn ông cao lớn đổ sổ, có bộ râu cằm hung và khuôn mặt nghiêm khắc. Y thấy mình là chú rể, và thấy vợ y, cô Anfisa, mắt đen, có bím tóc dài, người đẫy đà, dịu hiền, vui tính. Và y lại thấy mình là chàng lính cận vệ đẹp trai. Y lại thấy bố y tóc đã bạc, lưng đã còng vì làm lụng nhiều, và mẹ y mặt răn reo, thấp hẳn đi như lún xuống đất. Y thấy cả cái cảnh làng xóm đón tiếp y khi y hết hạn tòng ngũ trở về. Y thấy bố y hãnh diện như thế nào trước cả làng về thằng Grigori của mình. Bây giờ, nó là chàng lính khỏe mạnh, có ria mép, là một gã đẹp trai khéo léo. Ký ức, ngọn roi của những kẻ bất hạnh, làm sống lại cả những hòn đá của dĩ vãng và nhỏ những giọt mật vào chén thuốc độc mà hồi xưa người ta đã uống. Senkas cảm thấy mình được tắm trong luồng không khí thân thuộc, âu yếm, làm cho lòng y dịu lại. Luồng không khí thân yêu ấy đưa đến tai y cả những lời âu yếm của mẹ, cả những lời lẽ trang nghiêm của ông bố nông dân giàu nhiệt huyết. Vô số âm thanh đã bị quên lãng và nhiều mùi thơm nồng đượm của đất mẹ vừa mới tan băng, mới cày và vừa được bao phủ một lớp lúa thu óng ả như tấm lụa màu ngọc bích. Y cảm thấy y là kẻ cô độc, bị dứt ra và vĩnh viễn bị gạt ra khỏi các cuộc sống đã sản sinh ra dòng máu hiện đang chảy trong mạch y. "Ơ này, chúng ta đi đâu đây?" Gavrila bỗng hỏi. Senkas giật mình và nhìn xung quanh, cái nhìn lo ngại của tên cướp. "Chà, đúng là ma dẫn lối quỷ đưa đường. Trèo nhanh tay lên." "Anh mải nghĩ à?" Gavrila mỉm cười hỏi. "Tớ mệt. Thế là bây giờ chúng ta sẽ không bị tóm cùng với cái của nợ này nữa." Gavrila đá vào những bọc hàng. "Không, yên chí. Bây giờ tớ sẽ giao hàng và lấy tiền. Thế đấy. 500 chứ? Ít nhất là như thế. Món tiền to đấy. Giá mà cái thằng khốn khổ như tôi được một món như thế. Ôi chao, có số tiền như thế thì tôi sẽ hát một bài tuyệt hay. Thay điệu nông dân chứ. Còn gì nữa, tôi sẽ lập tức." Gavrila bay bổng trên đuôi cánh của mơ ước, còn Senkas im lặng. Jimep y trễ xuống, sườn bên phải ướt đẫm vì sóng vọt lên, mắt hõm vào và mất vẻ long lanh. Tất cả những gì tàn ác trong hình dáng y đều dịu đi, mở đi vì cái vẻ đăm chiêu nhẫn nhục lộ rõ ngay cả qua những nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của y. Y lái thuyền quay ngoắt đi và đưa thuyền về phía một vật gì đen đen nhô lên khỏi mặt nước. Bầu trời lại đầy mây đen và mưa đổ, cơn mưa nhỏ ấm áp, lách rách vui vẻ khi rơi xuống ngọn sóng. "Dừng lại, kẽ chứ?" Senkas ra lệnh. Thuyền va mũi vào thân chiếc xà lan. "Ngủ hẳn thôi, đồ khỉ." Senkas cầu nhàu, móc lái câu liêm vào những sợi thừng buông thõng bên thành xà lan. "Thả thang xuống. Trời vẫn còn mưa. Tớ không thể đến sớm hơn được. Ê này, các chú hải miên, ê!" Senkas đấy phải không?" Có tiếng nhỏ nhẹ dịu dàng từ trên đưa xuống. "Nào, thả thang đi." "Chào anh, Senkas." "Thả thang xuống, đồ quỷ." Senkas gầm lên. "Ồ, hôm nay ông bạn cáu kỉnh thế. Hello." "Chào lên, Gavrila." Senkas nói với bạn. Thoáng chốc, họ đã ở trên boong. Ở đấy có ba bóng người tối thẫm, râu sồm đang trò chuyện huyên thuyên với nhau, giọng nói chớt nghe đến kỳ lạ. Họ vừa nói chuyện, vừa ghé qua thành tàu nhìn vào thuyền Senkas. Người thứ tư quấn chiếc áo khoác dài lượt thượt, tới gần Senkas, lặng lặng siết chặt tay y, rồi quay lại nhìn Gavrila với vẻ nghi ngờ. "Chuẩn bị sáng giao tiền," Senkas nói văn tắt với người đó. "Còn bây giờ tớ đi ngủ đây." "Gavrila, ta đi thôi. Cậu có đói không?" "Chỉ buồn ngủ thôi." Gavrila đáp và 5 phút sau, gã đã ngáy khò khò, còn Senkas ngồi cạnh gã, thử chân vào chiếc ủng của ai không rõ và trầm ngâm nhổ bọt sang bên, huýt sáo qua kẽ răng một điệu buồn rầu. Rồi, y nằm dài bên cạnh Gavrila, hai tay kê dưới đầu, ria mép động đậy. Chiếc xà lan khẽ chòng chành trên mặt nước dập dềnh. đâu đó có tiếng gỗ rít thảm thiết, mưa lách tách rơi xuống bom, sóng vỗ oằm oạc vào thành xà lan. Mọi cá đều buồn rầu và ngân lên như tiếng hát ru con của bà mẹ mất hy vọng về hạnh phúc của con trai mình. Sankas há miệng, ngóc đầu lên, nhìn xung quanh, lẩm nhẩm cái gì, rồi lại nằm xuống. Khi nằm dạng hai chân ra, Inom giống như chiếc kéo lớn. Y dậy trước, đưa mắt ngó quanh với vẻ lo ngại, nhưng rồi y yên tâm ngay và nhìn Gavrila vẫn còn ngủ. Gã ngáy ngon lành, và trong giấc ngủ, cả khuôn mặt trẻ thơ, khỏe mạnh, rám nắng của gã mỉm cười cái gì không rõ. Senkas thở dài và bám vào chiếc thang dây hẹp, leo lên phía trên. Một mẩu trời màu chì nhìn vào lỗ cửa hầm tàu. Trời sáng, nhưng buồn tẻ và xám xịt như trời mùa thu. Chừng hai tiếng sau, Senkas quay lại, mặt y đỏ, ria mép xoắn vểnh lên một cách ngang tàng. Y đi đôi ủng dài, chắc chắn, mặc áo vét, quần da, nom giống như người đi săn. Bộ y phục của y đã cũ, nhưng bền chắc và rất hợp với y, làm cho thân hình y to ra, che đậy bớt vẻ gầy guộc của y và làm cho y có vẻ hùng dũng. Này chú bé con, dậy đi! Y đá thúc vào người Gavrila. Gã chồm dậy và không nhận ra y vì còn đang ngái ngủ. Gã dưng đưa mắt đục ngầu nhìn y chằm chằm với vẻ sợ hãi. Senkas phá lên cười. Ồ, anh trông ngoài quá. Cuối cùng Gavrila cười toác miệng. Anh trở thành nhà quý tộc rồi đấy. Chúng ta cũng sắp thành quý tộc rồi đấy. Cậu nhát gan thật. Đêm hôm qua cậu định chết bao lần? Thì anh thử nghĩ xem, lần đầu tiên tôi làm một việc như thế, có thể mất linh hồn suốt đời chứ phải chơi đâu. Cậu có muốn đi chuyến nữa không? Thế nào? Chuyến nữa à? Cái đó thì biết nói với anh thế nào nhỉ? Còn xem có lợi thế nào đã chứ? Vậy đấy. Nhưng nếu là hai tờ ngũ sắc thì sao? 200 rúp à? Khá bở đấy. Như vậy thì có thể được. Khoan, thế không sợ mất linh hồn à? Nhưng có thể cũng không đến nỗi mất linh hồn đâu. Gavrila mỉm cười. Không thể mất phần hồn được, mà sẽ suốt đời trở thành con người. Senkas phá lên cười vui vẻ. Nhưng thôi, không đùa nữa, ta lên bờ thôi. Và họ lại ở trong thuyền. Senkas cầm lái, Gavrila chèo. Trên đầu họ là bầu trời xám, mây đen bao phủ khắp nơi. Biển màu lá mạ đục ngầu nô giỡn với chiếc thuyền, dấy lên những con sóng nhỏ, ào ào tung thuyền lên, vui vẻ ném vào mạn thuyền những tia nước mặn màu sáng. Xa xa, đằng mũi thuyền hiện lên dải bờ cát vàng, còn phía sau lái, biển lùi ra xa. Bây giờ, mặt biển lố nhố từng bầy sóng, trang điểm những giọt, những dải bọt trắng lộng lẫy. Ở đấy phía xa có thể thấy nhiều con tàu. Xa xa về bên trái là cả một cánh rừng cột buồm và những đám nhà trắng của thành phố. Từ phía ấy có tiếng ồn ào sôi động, trầm trầm lan ra trên mặt biển và hòa với tiếng sóng vỗ thành điệu nhạc êm tai mạnh mẽ. Và tấm màn sương mỏng manh màu cho xám trùm lên tất cả, ngăn cách mọi vật với nhau. Chà, chiều nay biển động ra trò đây. Senkas bắt đầu hất đầu về phía biển. Bão à? Gavrila hỏi, tay vẫn khuấy mạnh mái chèo, cày tung sóng biển, gió tung bụi nước trên mặt biển làm gã ướt từ đầu đến chân. Ừ, Senkas xác nhận. Gavrila nhìn y với vẻ dò hỏi. Này, họ trả anh bao nhiêu? Cuối cùng gã hỏi khi thấy Senkas không định nói chuyện với gã. Đây này, Senkas vừa nói vừa chìa cho Gavrila xem cái gì rút ra từ trong túi. Gavrila thấy những tờ giấy sặc sỡ, và trong mắt gã, mọi vật đều có những màu sắc rực rỡ, tươi vui. Ai chà, thế mà tôi cứ ngỡ là anh nói dối tôi, chỗ ấy là bao nhiêu? 540. Bậm thật. Gavrila thì thầm, đưa cặp mắt thèm thuồng nhìn theo 540 đồng lại được cất vào túi. Ui chao, giá mà tôi có ngần ấy tiền. Và gã thở dài chán nản. Tớ với cậu sẽ làm một chầu thỏa thích, anh bạn ạ. Sankas kêu lên với vẻ khoái trá. Tớ sẽ uống bằng thích. Cậu đừng lo, tớ sẽ chia cho cậu. Người anh em ạ, tớ sẽ chia cho cậu 40. Thế nào, bằng lòng chứ? Cậu có muốn tớ đưa ngay bây giờ không? Nếu anh sẵn lòng thì còn nói gì nữa. Tôi xin nhận. Gavrila run khắp toàn thân vì một cảm giác chờ đợi, muốt nhói, muốt lấy ngực gã. À, đồ quỷ, tôi xin nhận. Người anh em làm ơn nhận lấy cho. Tớ khẩn khoản van nài cậu đấy, nhận lấy đi. Tớ không biết nhét một đống tiền như thế vào đâu được. Cậu hãy giải thoát cho tớ, nhận lấy này. Senkas chìa cho Gavrila mấy tờ giấy bạc. Và đưa bàn tay run rẩy ra cầm lấy, buông chèo và bắt đầu nhét tiền vào một chỗ nào trong ngực áo. Nheo mắt đầy vẻ thèm thuồng, ồn ào hít không khí như uống cái gì nóng bỏng. Senkas mỉm cười giễu cợt gã. Còn Gavrila lại vơ lấy bơi chèo và chèo lấy chèo đẻ, vội vã như có điều gì sợ hãi, mắt cứ cúi gằm xuống, vai và tai hắn run run. Cậu thật tham lam, không tốt, nhưng cũng phải thôi, nông dân mà lại. Senkas nói với vẻ đăm chiêu. Nhưng có tiền thì có thể làm được nhiều chuyện. Gavrila kêu lên, toàn thân gã bỗng bừng lên niềm xúc động say sưa. Gã nói hổn hển, vội vã, như đuổi theo từng ý nghĩ và vồ lấy những lời lẽ. Gã nói về đời sống ở thôn quê khi có tiền và không có tiền, sự kính trọng, sự sung túc, cuộc sống vui vẻ. Senkas chăm chú nghe gã, nét mặt nghiêm trang, mắt nhau nhau theo đuổi một ý nghĩ gì không rõ, chốc chốc y lại mỉm cười thỏa mãn. Tới rồi, y ngắt lời Gavrila. Sóng đỡ lấy chiếc thuyền, kéo léo xô nó vào cát. Này người anh em, thế là xong rồi, cần phải kéo thuyền ra xa hơn chút nữa để nó khỏi bị sóng cuốn đi, rồi người ta sẽ đến lấy. Còn tớ với cậu thì vĩnh biệt, từ đây đến thành phố chừng 8 dặm. Cậu định thế nào? Trở lại thành phố chứ? Sao? Gương mặt Senkas ngời lên nụ cười vừa danh mãnh, vừa hiền hậu, và toàn thân y có vẻ của một người đang chủ tính một điều gì rất thú vị đối với mình, và bất ngờ đối với Gavrila. Y thọc tay vào túi, vơn ve tiền sột soạt trong túi. Không, tôi không thể đi được, tôi... Gavrila nghẹt thở, như bị mắc nghẹn. Senkas nhìn gã. Sao cậu nhăn nhó thế? Y hỏi. Có sao đâu. Nhưng mặt Gavrila... khi thì đỏ lên, khi thì xám lại. Và y ngập ngừng đứng tại chỗ, nửa như muốn nhảy xô vào Senkas, nửa như đang bị giằng xé bởi một ý muốn khác khó thực hiện. Senkas cảm thấy bứt rứt trước sự kích động như thế của gã trai này, y chờ xem cơn kích động ấy sẽ bùng ra thành cái gì. Gavrila cất tiếng cười khá lạ lùng, nghe như tiếng nức nở. Đầu gã cúi xuống, Senkas không thấy vẻ mặt gã, chỉ thấy đôi tay tai của gã, khi thì đỏ lên, khi thì tái nhợt đi. Thôi xéo đi, Senkas xua tay. Cậu mê tớ hả? Cứ ngập ngừng như con gái ấy. Hay cậu đau lòng vì phải chia tay với tớ? Này bé con, có sao thì nói đi chứ. Không thì ta đi đây. Anh đi à? Gavrila hét tướng lên. Bờ cát hoang vu giật nảy lên vì tiếng thét của gã, và những làn sóng cát màu vàng được sóng biển đắp lên như bỗng rung rinh sao động. Cả Senkas cũng giật mình. Bỗng nhiên, Gavrila chồm tới, nhào xuống chân Senkas, hai tay ôm lấy chân y và kéo giật về phía mình. Senkas lạ người đi, ngã bệt xuống cát, và y nghiến răng, đột nhiên vung cánh tay dài, cua nắm đấm lên không trung. Nhưng y không kịp đánh, tiếng thì thầm ngượng ngùng và van vị của Gavrila khiến y phải ngừng tay. Anh ơi, anh cho tôi số tiền ấy, vì Chúa, xin anh hãy cho tôi. Anh cần gì chúng? Đọc một đêm, có mỗi một đêm thôi, còn tôi thì phải hàng năm. Cho tôi sẽ cầu nguyện cho anh, tôi sẽ cầu nguyện suốt đời, trong ba nhà thờ, cầu cho anh được dỗi linh hồn, anh sẽ tung tiền theo gió. Còn tôi sẽ gieo chúng xuống đất. Ôi, anh cho tôi đi, đối với anh ngần ấy có nghĩa lý gì? Anh có khó nhọc gì lắm đâu, có mỗi một đêm mà giàu to, anh hãy làm một việc phúc đức. Anh là con người hoàn toàn hư hỏng, anh không còn con đường nào khác, còn tôi thì, chao ôi, anh cho tôi đi. Senkas sợ hãi, ngạc nhiên và giận dữ ngồi trên cát, ngửa người ra sau, hai tay chống xuống cát. Y ngồi im và quắc mắt nhìn gã trai đang gục đầu vào gối y, nghẹn ngào thì thầm thốt lên những lời cầu xin. Cuối cùng, y xô gã ra, vụt đứng lên và thò tay vào túi lấy ra những tờ giấy bạc, ném vào mặt gã. Này, ngốn đi! Y quát, run lên vì xúc động, vừa xót xa vừa thương hại, vừa ghét cay ghét đắng tên nô lệ tham lam này. Ném tiền xong, y cảm thấy mình là anh hùng. Chính tớ cũng định cho cậu nhiều hơn. Hôm qua tớ cảm động, nhớ tới làng quê. Tớ nghĩ, được, ta sẽ giúp gã trai. Tớ chờ xem cậu sẽ làm gì, có nài xin không. Thế mà cậu, chả đồ thộn, đồ ăn mày, chẳng lẽ vì tiền có thể hành hạ mình như thế? Đồ ngốc, những con quỷ tham lam, không tự chủ được, vì 5 copec mà bán mình. Anh ơi, cầu mong Chúa cứu vớt anh, bây giờ vốn liếng của tôi như thế nào? Bây giờ tôi là người giàu có. Gavrila hân hoan kêu rú lên, run rẩy và giấu tiền vào ngực áo. Anh thật là quý hóa, suốt đời tôi sẽ không quên anh. Không bao giờ, tôi sẽ ra lệnh cho vợ con tôi cầu nguyện cho anh. Senkas nghe những tiếng gào rú sung sướng của gã, nhìn mặt gã, khuôn mặt hớn hở, vui sướng đến méo sạch đi vì lòng tham được thỏa mãn. Và y cảm thấy rằng y, một tên ăn cắp, một kẻ du đãng, bị dứt ra khỏi tất cả những gì thân thiết ruột thịt, sẽ không bao giờ tham lam, thấp kém, mất tự chủ như thế. Y sẽ không bao giờ như thế. Cả ý nghĩ ấy và cảm giác ấy làm cho y tràn ngập ý thức về tự do của mình và giữ y ở lại cạnh Gavrila trên bờ biển hoang vắng. Anh đã đem lại hạnh phúc cho tôi. Gavrila kêu lên và chộp lấy tay Senkas, ấp bàn tay y vào mặt mình. Senkas im lặng và nhe răng ra như chó sói. Gavrila vẫn thổ lộ tâm tình. Vậy mà tôi đã nghĩ gì? Chúng ta đang trên thuyền về đây. Tôi nghĩ ta sẽ phang cho hắn một nhát chèo, tức là phang vào anh ấy mà. Rắc, tiền thì ta chiếm lấy, còn hắn thì cho xuống biển, tức là cho anh xuống biển ấy mà. Sao? Tôi nghĩ ai sẽ tìm kiếm hắn? Dù có tìm thấy đi nữa, người ta cũng sẽ không tra xét đến nơi đến chốn, xem hắn chết như thế nào, ai giết hắn. Hắn không phải là kẻ mà người ta có thể làm ầm ĩ lên vì hắn. Hắn là con người thừa trên trái đất. Ai hơi đâu mà bênh vực hắn. Đưa tiền đây. Senkas gầm lên, nắm lấy cổ Gavrila. Gavrila vùng ra một lần, hai lần. Tay kia của Senkas đã cuốn lấy hắn như con rắn. Xoạc. Chiếc sơ mi bị xé rách. Và Gavrila nằm quay lơ trên cát, mắt trợn trừng điên dại, những ngón tay cào không khí và chân khua lên trời. Senkas đứng thẳng, thân hình khô đét, dữ tợn, nhe răng ra coi đến độc ác, cười khanh khách, tiếng cười đầy vẻ châm chọc, và dê mép y nhảy lên một cách nóng nảy trên khuôn mặt góc cạnh dài hoắt. Cả đời chưa bao giờ y bị xúc phạm đau đớn như thế, và chưa bao giờ y hung tợn như thế. Thế nào, sướng chứ? Y vừa hỏi Gavrila vừa cười ha hả, rồi quay lưng về phía gã, đi về hướng thành phố. Nhưng y đi chưa được 5 bước thì Gavrila đã lom khom người lên như con mèo, chồm dậy và vung thẳng cánh, ném vào y một hòn đá tròn và hằn học thét lên. Chúng này! Senkas kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu chúi về phía trước, quay về Gavrila và ngã sấp mặt xuống cát. Gavrila đứng lặng người nhìn y. Kìa! Y động đậy một chân, thử ngóc đầu lên và vươn dài người, giật nảy lên như sợi dây đàn. Thế là Gavrila đâm đầu chạy về phía xa, nơi một đám mây đen bầm sờm tỏa bóng xuống thọ nguyên sương mù. Sóng rì rầm trồm lên cát, hòa lẫn với cát, rồi lại trồm lên. Bọt rít khe khẽ, bụi nước bay tung tóe trong không trung. Mưa đổ xuống, lúc đầu còn thưa, nhưng mau chóng chuyển thành cơn mưa dày nặng hạt. Từ trên trời trút xuống những dòng nước mảnh đan vào nhau thành một tấm lưới bằng sợi nước. Tấm lưới nước lập tức che kín cả chân trời của thảo nguyên và của biển. Gavrila biến mất sau tấm lưới ấy. Một lúc lâu, không nhìn thấy gì ngoài mưa và cái thân người dài thượt nằm trên cát. Nhưng kìa, Gavrila lại xuất hiện trong mưa, chạy băng băng như chim bay. Đã chạy tới gần Senkas, sụp xuống chép mặt y. Và bắt đầu lật đi lật lại y trên mặt đất. Tay gã thọc phải một đám lầy nhầy âm ấm đỏ tươi. Gã giật mình lùi bắn lại, mặt tái nhợt ngây dại. Anh ơi, đứng lên đi, gã nói thầm vào tai Senkas giữa tiếng mưa rơi ào ào. Senkas chợt tỉnh, và đẩy Gavrila ra, giọng nói khàn khàn. Hút đi. Anh ơi, tha thứ cho tôi. Ma quỷ xui khiến tôi. Gavrila run rẩy thì thầm và hôn tay Senkas. Đi đi, bước. Y cất giọng khàn khàn. Anh hãy gột rửa tội lỗi cho linh hồn tôi. Anh thân yêu, tha thứ cho... Này, xéo đi với ma quỷ. Senkas bỗng quát và ngồi nhổm dậy trên cát. Mặt y tái nhợt, độc ác, mắt đục ngầu và nhắm nghiền. Dường như y buồn ngủ lắm. Mày còn cần gì nữa? Làm được đúng ý mày rồi, thì đi đi, xéo. Y muốn đạp cho gã trai đang đau đớn khổ sở này một cái nên thân, nhưng y không thể đạp được, và suýt nữa lại đổ vật xuống nếu Gavrila không ôm lấy vai y, giữ y lại. Mặt Senkas bây giờ ở ngang tầm mặt Gavrila, cả hai đều nhợt nhạt và đáng sợ. Senkas nhổ bọt vào đôi mắt mở rộng của gã trai. Gã đưa tay áo lên chùi một cách nhẫn nhục và thì thầm. Anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không nói lại một câu nào. Hãy vì Chúa mà thứ lỗi cho tôi. Đồ đê hèn. Làm bậy, cũng không biết đường làm. Senkas thét lên khinh bỉ, xé rách áo sơ mi, dây áo vét và lặng lặng băng bó đầu, thỉnh thoảng lại nghiến răng. Lấy tiền rồi phải không? Y rít lên. Tôi không lấy anh ạ, tôi không cần tiền. Tiền gieo tai giáng họa cho người ta. Senkas thò tay vào túi áo vét, lôi ra một tập tiền, lấy lại một tờ giấy bạc ngũ sắc cho vào túi, còn bao nhiêu quẳng cả cho Gavrila. Cầm lấy và bước đi. Tôi không thể lấy được anh ơi, tôi không thể nào lấy được. Gavrila nói một cách rụt rè. Cầm lấy đi, ta bảo mà. Senkas gầm lên, mắt trừng dữ tợn. Anh tha thứ cho tôi, thì tôi mới dám lấy. Gavrila nói một cách rụt rè và gục xuống cát ướt sũng nước dưới mưa. Nói láo, mày sẽ lấy, thằng đê hèn. Senkas nói quả quyết, và y nắm lấy tóc Gavrila, gắng sức kéo đầu gã lên, dí tiền vào mặt gã. Cầm lấy, không phải cậu làm việc không công. Cầm lấy đừng sợ, đừng hổ thẹn về việc cậu suýt giết chết một con người. Sẽ không ai trừng phạt người nào giết những kẻ như tớ đâu. Khi nhận ra, họ còn cảm ơn cả đằng khác. Này, cầm lấy. Gavrila thấy Senkas cười và gã thấy lòng nhẹ nhõm hơn, gã nắm chặt tiền trong tay. Anh ơi, thế anh tha thứ cho tôi chứ? Anh không muốn à? Sao cơ? Y hỏi giọng như khóc. Bạn thân mến, Senkas trả lời, lựa theo giọng gã và lảo đảo đứng lên. Vì lẽ gì cơ chứ? Chẳng làm sao mà phải tha thứ. Hôm nay cậu choảng tớ, ngày mai tớ xơi cậu. Ôi chào anh ơi, Gavrila thở dài đau đớn lắc đầu. Senkas đứng trước mặt gã và mỉm cười lạ lùng, còn miếng vải buộc đầu gã hơi đỏ lên, nom giống như chiếc mũ phê Thổ Nhĩ Kỳ. Mưa như chút nước, biển y ầm, sóng điên cuồng và giận dữ xô vào bờ. Hai con người im lặng. Thôi, vĩnh biệt, Senkas nói với vẻ giễu cợt và bỏ đi. Y lảo đảo, chân run run, tay đỡ lấy đầu một cách kỳ lạ, như sợ đánh rơi mất đầu. Tha thứ cho tôi, anh ơi, Gavrila van nài lần nữa. Không sao, Senkas lạnh lùng đáp lại và tiếp tục đi. Y lảo đảo, tay trái vẫn đỡ lấy đầu, còn tay phải khẽ vuốt nhánh ria mép nâu. Gavrila nhìn theo y cho đến khi y khuất hẳn trong mưa. Mưa vẫn mỗi lúc một dày hơn, những dòng nước mạnh bất tận từ những đám mây đen trút xuống và bao phủ thảo nguyên như một lớp sương mù dày đặc màu thép xịn. Rồi Gavrila bỏ chiếc mũ cắt két ướt làm dấu chữ thập, nhìn những đồng tiền nắm chặt trong lòng bàn tay, thở một hơi dài khoan khoái, cất tiền vào ngực áo và bước đi trên bờ biển, chân sải dài vững chãi nhằm hướng ngược với hướng mà Senkas vừa đi khuất. biển gầm rú, tung những làn sóng lớn, nặng nề lên bãi cát, đập tan sóng thành bụi nước và bọt. Mưa hăm hở quất xuống nước và mặt đất. Gió gào thét, mọi vật xung quanh đều tràn đầy tiếng gầm rú, tiếng động âm vang. Mưa che khuất cả biển trời. Chẳng bao lâu mưa và những tia sóng bắn tóe lên đã rửa sạch vết đỏ ở chỗ Senkas nằm, rửa sạch những dấu vết của Senkas và dấu vết của gã trai trẻ tuổi trên bãi cát bờ biển. Và trên bờ biển hoang vắng, không còn lại cái gì nhắc đến tấn kịch nhỏ đã xảy ra giữa hai con người. Năm 1894, Phạm Mạnh Hùng dịch.